Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm triển khai, đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025 đã gặt hái kết quả bước đầu. Một số sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận. Tuy nhiên, đến nay, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh vẫn còn mang tính phong trào. Bài viết sau đây ghi nhận kết quả sau 4 năm thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025, gọi tắt là đề án 3043. Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ tổ chức đào tạo tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hơn 1.000 lượt cá nhân, doanh nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tổ chức ươm tạo trên địa bàn tỉnh cho 100 ý tưởng, hình thành mạng lưới các nhà tư vấn khởi nghiệp, khoảng 50 chuyên gia tư vấn và mạng lưới các nhà đầu tư khởi nghiệp, khoảng 100 nhà đầu tư. Tuyển chọn ít nhất 25 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu để hỗ trợ phát triển thành doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có 20% doanh nghiệp đủ khả năng gọi vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Để đề án đạt hiệu quả cao, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, cải tạo nâng cấp khu không gian chung hỗ trợ khởi nghiệp BIHUB, làm điểm giao lưu trao đổi kinh nghiệm cho cộng đồng khởi nghiệp tỉnh. Đồng thời, từ năm 2019 đến năm 2022, tổ chức nhiều cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút 91 hồ sơ tham dự, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin và dịch vụ chiếm tỷ lệ cao. Từ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ không trực tiếp tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, chỉ tập trung thực hiện chương trình ươm tạo, cố vấn tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phối hợp với tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức cuộc thi tại đơn vị nhằm tìm kiếm dự án, ý tưởng có tiềm năng đưa vào chương trình ươm tạo. Đến năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ươm tạo được 16 ý tưởng dự án và cố vấn tăng tốc cho 2 doanh nghiệp. Năm 2023, đơn vị thực hiện chương trình ươm tạo cho 10 dự án, ý tưởng và cố vấn tăng tốc cho 3 doanh nghiệp. Ngoài ra, hỗ trợ ươm tạo thêm 40 ý tưởng, gồm 23 ý tưởng của sinh viên và 17 ý tưởng của thành viên các hội, hiệp hội. Từ năm 2019 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 4 sự kiện ngày hội khởi nghiệp, thu hút hơn 2.000 lượt người tham dự với 138 gian hàng được trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm khoa học và công nghệ, OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Hàng năm, Sở còn tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp và nhà đầu tư thiên thần cho khởi nghiệp sáng tạo. Đến nay, có 25 nhà đầu tư tư vấn tham gia vào mạng lưới tư vấn khởi nghiệp, 13 nhà đầu tư tham gia vào mạng lưới đầu tư tại tỉnh. Đến tháng 9 năm nay, cả tỉnh đã có 10 doanh nghiệp khởi nghiệp có tính chất đổi mới sáng tạo được đánh giá thông qua hệ thống cuộc thi, chương trình cố vấn tăng tốc. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp đã kêu gọi vốn thành công, điển hình là công ty cổ phần VDCOM đã kêu gọi được 840 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Dula kêu gọi được 24 tỷ đồng, đã giải ngân 3 tỷ đồng cho giai đoạn 1. Đặc biệt, hợp tác xã sản xuất nấm Anvies đã xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ và Úc. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo tỉnh, công tác triển khai đề án 3043 đến nay đã đạt hầu hết các chỉ tiêu về tổ chức đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hoạt động ươm tạo. Nhưng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Bình Định phát triển chưa thật sự như mong muốn, bởi đến giờ 100% đội ngũ chuyên gia đến từ bên ngoài. Mặc dù đã hình thành các tổ chức mới để hỗ trợ khởi nghiệp, nhưng chưa hình thành được các khu làm việc chung, còn thiếu không gian chung với quy mô lớn, khu ươm doanh nghiệp khởi nghiệp. Nguyên nhân là do các đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp triển khai một cách riêng lẻ như Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đề án 3043, Hội Phụ nữ tỉnh triển khai đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Tỉnh đoàn triển khai đề án 1665 hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp hoạt động theo hướng dẫn của Trung ương đoàn. Điều này khiến có nhiều nội dung đối tượng hỗ trợ bị trùng lắp, chưa mang tính chất chuyên sâu, chưa tạo ra sự thúc đẩy lớn. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, hiện nay doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ tiên tiến, mô hình kinh doanh mới ở tỉnh Bình Định rất ít. Hơn nữa, tiêu chí đánh giá doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa rõ ràng là nguyên nhân khiến việc thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Do đó, từ nay đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khi thành lập doanh nghiệp và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu, đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ về pháp lý, kế toán, tư vấn, đặc biệt là truyền thông. Cùng với đó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận các nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo từ những chương trình của các bộ ngành chính phủ, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vận dụng các startup tham gia các sự kiện kết nối cung cầu về công nghệ, kết nối khởi nghiệp sáng tạo. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9 vừa qua, tại tỉnh Thái Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên và hội thảo giải pháp thực thi chính sách cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Bài viết trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay phản ánh qua hội nghị này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời gian qua đã tập hợp huy động được nhiều doanh nghiệp tiêu biểu tham gia, trong đó có những doanh nghiệp đầu đàn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hiệp hội cũng chú trọng tổ chức kết nối xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, có nhiều đóng góp ý kiến về cơ chế chính sách với cơ quan chức năng, kết nối các nhà khoa học, trường học, viện nghiên cứu để thương mại hóa nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên. Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hoàng Đức Thảo, những thành tựu đó ghi nhận sự đóng góp đáng kể của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khoa học công nghệ, với tỷ lệ đầu tư và năng suất hoạt động khoa học công nghệ khá cao. Tuy nhiên, việc thương mại hóa sản phẩm ra thị trường của nhiều doanh nghiệp chưa đạt kết quả như mong muốn, việc kết nối, chia sẻ hợp tác, chuyển giao công nghệ còn hạn chế, dẫn đến không đạt hiệu quả trong kinh doanh cao và việc tái đầu tư theo yêu cầu. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Nghị định số 13 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học công nghệ, ông Hoàng Đức Thảo cho rằng sự ra đời của Nghị định là một bước đột phá về cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp khoa học công nghệ với các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, đất đai tín dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi Nghị định này, kết quả mang lại cho các doanh nghiệp còn rất hạn chế, rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, được thể hiện qua ý kiến khảo sát của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội. Kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đối với 167 doanh nghiệp thành viên cho thấy, đa số các doanh nghiệp khoa học công nghệ không được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định 13. Cụ thể, mới chỉ có 6 doanh nghiệp được ưu đãi theo Nghị định 13 với tổng số tiền ưu đãi là 91 tỷ đồng. Trong khi đó, 18 doanh nghiệp chưa biết tiếp cận cơ chế ưu đãi như thế nào. Một doanh nghiệp có doanh thu sản phẩm khoa học công nghệ không đủ tỷ lệ 30% để nhận ưu đãi. 141 doanh nghiệp chưa được hưởng ưu đãi. Đánh giá về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ, ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Xích cũng chia sẻ khó khăn vướng mắc lớn nhất là trong vấn đề thực hiện thương mại hóa sản phẩm, như vấn đề công nhận giống cây trồng mới còn chậm trễ do thay đổi của luật trồng trọt. Ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ còn rất ít, trong khi thủ tục còn nhiều và khó giải ngân. Nguồn nhân lực phục vụ hoạt động khoa học công nghệ còn thiếu và yếu, nhà nước nên có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực. Theo Thạc sĩ Phan Thị Mỹ Yến, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hiệp hội rất mong các cơ quan ban ngành phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam, trong đó có chính sách ưu đãi, chính sách đầu tư đổi mới công nghệ, cơ chế xét duyệt cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, từ đó khích lệ các doanh nghiệp xem khoa học công nghệ là nguồn động lực và tích cực đầu tư nghiên cứu phát triển, tạo ra các sản phẩm công nghệ đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu thị trường và đủ sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. Theo ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua nhà nước đã ban hành một số chính sách ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm khoa học công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước. về kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ năm 2023-2025, ông Trần Xuân Đích cho biết hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang lập đề xuất xây dựng luật sửa đổi luật khoa học và công nghệ dự kiến trình trong năm nay. Đồng thời, Bộ cũng nghiên cứu hoàn thiện và đề xuất sửa đổi các quy định của luật khoa học và công nghệ làm cơ sở cho việc hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu kiến nghị chính phủ ban hành chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ một cách cụ thể và rõ ràng kèm theo cơ chế tài chính hỗ trợ, đồng thời hỗ trợ kết nối các nhà khoa học, viện nghiên cứu với các doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình ươm tạo, hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện các dự án nghiên cứu đổi mới công nghệ từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp thụ hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ của nhà nước. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nương tử!
Chẳng phải muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbovet S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbovet S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng, cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbovet S2, nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbovet S2.
Vui không? Nhãn ít khói Jumbovet S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.